Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Venezuela sẽ bán 15 tấn vàng từ các kho của Ngân hàng Trung ương giữa bối cảnh hỗn loạn chính trị và thực trạng kinh tế càng thêm ảm đạm vì những chế tài của Mỹ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, hơn 10.000 công nhân sản xuất giày ở Trà Vinh đối mặt với nguy cơ mất việc ngay trước Tết do đối tác là công ty Payless của Mỹ nợ tiền gần 100 triệu đô la, theo thông báo của nhà chức trách. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Venezuela sẽ bán 15 tấn vàng từ các kho của Ngân hàng Trung ương cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong những ngày tới để đổi lấy tiền mặt euro, Reuters dẫn nguồn tin từ một giới chức cao cấp biết rõ kế hoạch này cho hay. Thương vụ bán vàng dự trữ trong năm nay bắt đầu với chuyến vận chuyển 3 tấn vàng hôm 26 tháng 1, tiếp theo sau việc xuất khẩu vàng chưa tinh luyện trị giá 900 triệu đô la hồi năm ngoái sang Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức này cho biết. Vẫn theo nguồn tin này, cho tới cuối tháng sau, theo kế hoạch, sẽ có tổng cộng 29 tấn vàng của Caracas được bán đi. Theo dữ liệu Ngân hàng Trung ương, tính tới cuối tháng 11 năm ngoái, Venezuela có 132 tấn vàng dự trữ. Chính phủ của Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro phải tính tới chuyện bán vàng trước thực trạng sản lượng dầu sụt giảm, kinh tế suy sụp, Mỹ tăng chế tài, ảnh hưởng tới thu nhập công và khiến Venezuela khó tiếp cận tín dụng. Mỹ, nước ủng hộ nỗ lực của phe đối lập Venezuela áp lực Tổng thống Maduro từ chức và kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống mới, hôm 30 tháng 1 khuyến cáo các ngân hàng và giới làm ăn thương mại chớ có giao dịch vàng với Venezuela. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio ngày 31 tháng 1 cảnh báo bất kỳ ai nhúng tay vào việc vận chuyển vàng của Venezuela sẽ bị Mỹ trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31 tháng 1 tuyên bố ông muốn có một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung thật lớn, nhưng cũng ra chỉ dấu rằng sẽ có sự trì hoãn nếu các cuộc thương lượng không đạt được mục tiêu mở rộng kinh tế Trung Quốc cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp Hoa Kỳ. Phát biểu với báo giới khi hai ngày đàm phán cấp cao Mỹ-Trung sắp kết thúc, ông Trump nói ông chưa biết liệu có nên dời thời hạn nâng thuế quan đối với hàng Trung Quốc vào đầu tháng 3 hay không. Trong lúc phái đoàn đàm phán của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chuẩn bị hoàn tất ngày đàm phán thứ nhì tại thủ đô nước Mỹ nhằm xoa dịu cuộc thương chiến kéo dài nửa năm, ông Trump loan báo sẽ không có hiệp ước chung cuộc nào cho tới khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tương lai gần. Ông Trump trước đó đã đe dọa ngày 2 tháng 3 sẽ tăng thuế lên 200 tỷ đô la giá trị hàng Trung Quốc từ 10 lên thành 25% nếu đôi bên không đạt được một thỏa thuận, và ban thuế mới lên phần hàng còn lại của Trung Quốc nhập cảng Hoa Kỳ. Sau khi vòng đàm phán hai ngày kết thúc, ông Trump sẽ tiếp trưởng đoàn Trung Quốc Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Tòa Bạch Ốc. Hai giới chức trong Bạch Cung cho hay, dịp này có khả năng ông Lưu sẽ chuyển lời đề nghị gặp gỡ của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Tổng thống Donald Trump.
Nhà chức trách Uganda vừa tịch thu gần 750 chiếc ngà voi và hàng ngàn chiếc vẫy TT vận chuyển lậu vào quốc gia Đông Phi này từ nước láng giềng phía Bắc là Nam Sudan. Giới hữu trách loan tin vụ bắt giữ hôm 31 tháng 1 cho biết có hai người mang quốc tịch Việt Nam bị câu lưu. Họ bị cáo buộc vận chuyển lậu số hàng cấm trị giá hàng triệu đô la băng qua biên giới Uganda tại Elegu. Tin nói các tay buôn lậu giấu hàng trong các lớp sáp đổ vào bên trong các khúc gỗ bọng, rồi dùng xe tải container vận chuyển hàng qua biên giới, nhưng hàng lậu đã bị máy scan phát hiện. Nhà chức trách nói họ được tin tình báo cho biết nhóm người này ngụy trang hàng cấm và đã chặn đầu khi đoàn xe tải tới Kampala. Xuất xứ và đích đến của lô hàng chưa được công bố. Các nhà điều tra đang tìm kẻ chủ mưu với nỗ lực truy tố toàn bộ đường dây buôn lậu ra tòa. Giới chức Uganda nói vụ bắt giữ này có thể là lời cảnh báo cho giới buôn lậu rằng biên giới Uganda ngày càng chặt chẽ. buôn bán ngà voi là hoạt động bị cấm. 8 chủng loài TT đang bị liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng. Từ năm 2009 tới 2014, nhà chức trách ước tính có 20 tấn ngà voi được đưa lậu qua ngã Uganda, chủ yếu hướng về thị trường châu Á. Với 750 chiếc ngà voi vừa bị Uganda tịch thu, giới hữu trách nói ít nhất là 300 con voi đã bị giết hại. Nạn săn bắt trộm và các cuộc xung đột đã làm giảm số lượng voi châu Phi xuống chỉ còn trên 415.000 con tính tới cuối năm ngoái, theo báo cáo của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.
Hôm 31 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ra thông báo nói rằng công ty giày da Mỹ Phong sẽ cho hơn 10.000 công nhân nghỉ việc do đối tác là công ty Payless của Mỹ nợ tiền hàng, đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Báo Lao động trích lời ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31 tháng Giêng cho biết, do đối tác còn nợ gần 100 triệu đô la tiền hàng, nên hơn 10.000 công nhân lao động tại công ty giày da Mỹ Phong đối mặt với nguy cơ mất việc làm ngay trước ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Hiện công ty Payless còn nợ công ty Mỹ Phong gần 100 triệu đô la, gây tổn thất lớn trong hoạt động kinh doanh. Điều này khiến công ty phải thu hẹp quy mô sản xuất, dẫn đến phải giảm bớt 10.142 lao động, báo Lao động trích lời ông Út nói. Báo Dân trí trích lời ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các ban ngành liên quan của địa phương. Đây là việc bất khả kháng, bắt buộc doanh nghiệp phải xử lý như thế này. Truyền thông trong nước cho biết công ty Payless chiếm hơn 70% tổng số lượng đơn hàng của công ty Mỹ Phong. Trước đó, vào chiều ngày 21 tháng Giêng, công ty giày da Mỹ Phong đã công bố chính thức cho 10.142 công nhân lao động thôi việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tới đây, theo báo VN Express. Công ty giày da Mỹ Phong có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, được thành lập vào năm 2005, chủ yếu sản xuất giày nữ xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ với 3 phân xưởng đặt tại huyện Tiểu Cần và Trà Cú, nơi có khoảng 28.000 lao động làm việc vào mùa cao điểm. Hãng tin CNPC cho biết công ty Payless Shoe Source đã lập hồ sơ phá sản từ tháng 4 2017. Ra đời vào năm 1956, công ty Payless là thương hiệu giày dép gia đình lớn tại Mỹ, có trụ sở ở thành phố Topeka, bang Kansas.
Đại sứ Việt Nam tại Nga nói, quan hệ Việt-Nga phát triển về mọi mặt. Ông Ngô Đức Mạnh, đại sứ Việt Nam tại Nga, nói quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã phát triển trên mọi lĩnh vực trong năm 2018, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh cho tới khoa học, kỹ thuật, giáo dục, nhân văn. Thông tấn xã TASS của Nga và báo Nhân dân của Việt Nam trích phát biểu của ông Ngô Đức Mạnh tại cuộc tiếp xúc với đại diện truyền thông Nga và Việt Nam ở Moscow vào ngày 30 tháng 1, tỏ lòng tri ân của Việt Nam về sự giúp đỡ của Liên bang Xô Viết trong thời chiến tranh Việt Nam cũng như sau năm 1975. Đại sứ Mạnh nói, Việt Nam sẽ không bao giờ lãng quên sự giúp đỡ to lớn mà Liên Xô đã dành cho đất nước chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh vì tự do, độc lập và thống nhất Tổ quốc, cũng như trong công cuộc tái thiết hậu chiến. Điểm qua các thành tựu trong mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Nga nêu bật quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông trích dẫn các số liệu của Hải quan Việt Nam cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2018 đạt 4,57 tỷ đô la, tăng 28,6% so với đầu năm 2017. Tuy nhiên, ông Mạnh nói hai bên cần phải làm việc tích cực hơn để có thể đạt mục tiêu 10 tỷ đô la đặt ra cho năm 2020. Trong năm 2018, Nga và Việt Nam đã có nhiều cuộc thăm viếng lẫn nhau. Được chú ý là chuyến công du Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin. Năm 2019 là năm kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam. Theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên sẽ lần đầu tiên tổ chức năm chéo, tức là năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết là dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Nga cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam. Ông Mạnh nói, dân Việt Nam sẽ rất vui nếu Tổng thống Putin qua thăm.
Hai em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn nghi bị chính quyền sát hại tại Vĩnh Long đã đến Hoa Kỳ tị nạn. Trong một thông cáo hôm 30 tháng Giêng, Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS cho biết hai em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã đến phi trường thành phố Atlanta, bang Georgia vào tối ngày 30 tháng Giêng. Một video của BPSOS cho thấy hai người em trai của ông Nguyễn Hữu Tấn là ông Nguyễn Hữu Tài và ông Nguyễn Hữu Vũ được gia đình và người thân tại Mỹ chào đón. Trong video, người thân cầm chân dung của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, người được cho là bị cắt cổ chết tại một đồn công an ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5 năm 2017 sau khi bị bắt giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS được kênh Net Việt trích lời nói.
Thì là ngay sau khi xảy ra cái việc mà Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết ở trong đồn công an, thì chúng tôi đã đưa cái vấn đề này ra cái buổi điều trần mà ông dân biểu Smith là cái người chủ tọa. Và liền sau đó thì ông Smith đã làm việc với chúng tôi và với lại cái sở di trú của Hoa Kỳ để mà can thiệp, mà Bộ Ngoại giao để mà can thiệp cho gia đình được đi. Cái lý do đó là tự vì sau khi mà anh Nguyễn Hữu Tấn bị giết trong đồn công an ép là phải thừa nhận rằng đây là cuộc tự sát, thì gia đình nhất định không chịu, thì họ bị truy bắt, truy đuổi và bị khủng bố tinh thần và đe dọa.
Ông Thắng nói thêm rằng hai người em của ông Tấn đã đến lánh nạn tại vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn, nhưng may đã chạy thoát khỏi khu này trước khi bị cưỡng chế vào ngày 8 tháng Giêng năm 2019. Bà Trần Minh Thi, một cư dân ở vườn rau Lộc Hưng, chia sẻ với VOA về hai anh em Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Hữu Vũ.
Hai người này đã từng thuê nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Thì trong cái khoảng thời gian mà phải chạy trốn đó, hai người này đã từng thuê ở vườn rau Lộc Hưng. Và họ rất là tốt Phật giáo Hòa Hảo, hai anh em là ở Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà họ rất là thuộc kinh của Công giáo. Khi mà bà con chúng tôi họp lại để mà đọc kinh á, thì là hai anh này lần chuỗi rất là sốt sắng, họ rất là tốt, sống trang hòa với lại bà con Lộc Hưng.
Trang Mạch Sống Media trích lời ông Thắng nói: chúng tôi tin rằng vụ cưỡng chế phá nhà và chiếm đất ở xóm đạo Công giáo này sẽ được đưa vào bản phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào tháng 3. Trang này còn cho biết thêm rằng hai anh em của ông Tấn sẽ là nhân chứng của vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước các cuộc tiếp xúc với giới chức Hoa Kỳ.
Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ FAA dự kiến sẽ sớm xếp hạng loại 1 cho Việt Nam, mở đường cho các hãng hàng không của nước này bay thẳng tới Mỹ và thực hiện các chuyến bay liên danh với các hãng hàng không của Hoa Kỳ. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ. Hiện chưa có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước, dù theo hãng tin Anh, hiện có một thị trường lớn về du lịch và thăm viếng thân nhân. Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều đã bày tỏ mong muốn bay thẳng tới Mỹ, nhưng cả hai không thể thực hiện được điều đó cho tới khi Việt Nam nhận được xếp hạng loại 1. Theo Reuters, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết rằng việc xếp hạng như trên sẽ được công bố trong vài tuần nữa. Theo tạp chí chuyên ngành hàng không Aviation Week, năm ngoái, cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ đã đưa một nhóm tới Việt Nam để tiến hành việc đánh giá an toàn. Reuters cho biết rằng FAA không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Không giống như Thái Lan vốn từng được xếp hạng loại 1, nay đang tìm cách giành lại việc xếp hạng đó sau khi bị hạ cấp xuống loại 2. Việt Nam hiện chưa có xếp hạng của FAA. Tin cho biết thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, tăng trung bình 16% mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2010 và 2017. Các hãng hàng không giá rẻ như Vietjet và Jetstar là các khách hàng lớn của tập đoàn Boeing và Airbus.
Thêm một công dân Trung Quốc làm việc cho Apple bị FBI bắt giữ với các cáo buộc đánh cắp các bí mật thương mại, theo truyền thông Mỹ cho biết. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ cáo buộc rằng kỹ sư Ji-jong Chen đã tìm cách lấy các chi tiết từ dự án xe tự lái bí mật của Apple. Ông Chen bị bắt và bị cáo buộc vào tuần trước, ngay trước khi ông dự kiến bay về Trung Quốc, theo một đơn kiện hình sự được gửi lên tòa án cấp quận ở Mỹ ở California. Apple nói rằng nếu tài liệu mật này bị lộ ra ngoài, nó sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty, theo đơn kiện được CNN trích dẫn. Đây là lần thứ hai trong 6 tháng qua, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc tội đánh cắp bí mật từ dự án của Apple. Công ty công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Mỹ phủ nhận sự tồn tại của dự án này. Những vụ việc trên xảy ra giữa lúc căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc về việc ai sẽ thống lĩnh các ngành công nghệ trong tương lai. Trong tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra nhiều cáo buộc chống lại công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei khi cho rằng Huawei đánh cắp bí mật thương mại, cản trở công lý và những tội hình sự khác. Huawei phủ nhận mọi cáo buộc trên. Theo đơn kiện của Apple, ông Chen lần đầu bị nghi ngờ khi một đồng nghiệp ở công ty nói rằng đã nhìn thấy ông ta chụp ảnh dự án xe tự lái với máy chụp có ống kính rộng trong tháng này. Theo đơn kiện của Apple, ông Chen lần đầu bị nghi ngờ khi một đồng nghiệp ở công ty nói rằng đã nhìn thấy ông ta chụp ảnh dự án xe tự lái với máy chụp có ống kính rộng trong tháng này. Apple tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra hơn 2.000 tài liệu trên máy tính cá nhân của ông Chen có chứa những thông tin mật, theo tài liệu của các tòa án. Các nhà điều tra nói rằng họ cũng phát hiện ra rằng kỹ sư Trung Quốc đã chụp hình các thông tin nhạy cảm được thể hiện trên màn hình vi tính của ông tại nơi làm việc, một hành động mà hệ thống kiểm soát của Apple không ghi nhận được. FBI nói rằng kỹ sư này cho biết rằng ông ta cũng đã đưa các thông tin từ máy tính của ông ở nơi làm việc tại Apple sang ổ cứng cá nhân. Điều này vi phạm chính sách của công ty. Luật sư của ông Chen, Daniel Osmos, từ chối bình luận về vụ việc với CNN. Ông Chen được thả vào tuần trước sau khi nộp hộ chiếu và $100,000 để được tại ngoại hầu tra. Vào tháng 7 vừa qua, một kỹ sư khác của Trung Quốc, Xiao Lang Zhang, cũng đã bị bắt và bị cáo buộc tội đánh cắp bí mật thương mại trong khi làm việc cho dự án xe tự lái của Apple. Công ty này bắt đầu điều tra ông Zhang sau khi ông này thôi việc đến làm cho Xiaopeng Moto, một công ty khởi nghiệp về ô tô điện của Trung Quốc. Ông Zhang không nhận mình có tội. Apple đã bắt đầu rút bớt các nguồn lực ra khỏi dự án phát triển sản xuất ô tô tự lái, trong khi việc kinh doanh điện thoại thông minh của hãng này chậm lại. Được biết công ty này đã cho thôi việc hơn 200 công nhân liên quan đến dự án xe tự lái.
Trạm không gian của quân đội Trung Quốc đặt tại Argentina đang gây ra những lo ngại về các hoạt động bí mật vì thiếu sự công khai và giám sát, mặc dù Bắc Kinh nói nó chỉ có mục đích nghiên cứu khoa học. Thậm chí còn có nhiều đồn đoán rằng trạm không gian này là chiếc hộp đen phục vụ các mục đích quân sự, thậm chí còn là nơi sản xuất bom hạt nhân. Khi Trung Quốc xây dựng một đài thiên văn ở khu vực Patagonia ở Argentina, họ hứa rằng đó sẽ có một trung tâm dành cho khách tham quan để giải thích về mục đích của anten cao 16 tầng. Trung tâm này giờ đây đã được xây lên và có hàng rào thép gai cao gần 2,5 mét, bao bọc toàn bộ khu phức hợp này. Các chuyến thăm chỉ được thực hiện khi có hẹn trước. Khu phức hợp được vây kín đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây và làm dấy lên những thuyết âm mưu, cũng như những lo ngại trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mục đích thực sự của nó, theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với hàng chục người dân, các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây của Argentina, các quan chức chính phủ Mỹ, các chuyên gia thiên văn học, vệ tinh và pháp lý. Truyền thông Trung Quốc cho biết rằng mục đích của trạm không gian này là nhằm quan sát không gian và khám phá vũ trụ vì mục đích hòa bình, và rằng nó đóng một vai trò then chốt trong quá trình hạ cánh của các tàu vũ trụ Trung Quốc lên mặt tối của mặt trăng hồi tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, theo hàng trăm trang tài liệu của chính quyền Argentina mà Reuters có được, cùng các nhận xét của các chuyên gia quốc tế, khu phức hợp rộng 200 hectare này hoạt động mà hầu như không có sự kiểm soát của các giới chức Argentina. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Mauricio Macri, bà Susana Mancora, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Argentina không kiểm soát các hoạt động của trạm này. Năm 2016, bà tham gia vào việc sửa đổi thỏa thuận của trạm không gian này và quy định nó chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. Thỏa thuận này buộc Trung Quốc phải thông báo cho Argentina biết các hoạt động của trạm, nhưng không đưa ra cơ chế thực thi nào đối với giới chức Argentina để đảm bảo rằng nó không bị sử dụng cho mục đích quân sự, theo các chuyên gia luật quốc tế. Thực sự chẳng có gì quan trọng về những gì được ghi trong hợp đồng hay trong thỏa thuận đó. Juan Uriburu, một luật sư người Argentina từng làm việc trong hai liên doanh lớn với Trung Quốc, nhận định, làm thế nào để có thể đảm bảo rằng Trung Quốc làm theo luật? Ông đặt câu hỏi. Luật sư này cho rằng do có một trong những tác nhân liên quan tới các thỏa thuận trực thuộc quân đội Trung Quốc, thì việc chính phủ Argentina không giải quyết vấn đề này một cách cụ thể hơn, ít nhất đã gây nên sự tò mò. Chương trình không gian của Trung Quốc được điều hành bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PLA. trạm không gian đặt tại Patagonia được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Đường bay và Phóng vệ tinh Trung Quốc, trực thuộc Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của PLA. Bắc Kinh luôn khẳng định rằng chương trình không gian của họ nhằm mục đích hòa bình, và Bộ Ngoại giao nước này trong một thông cáo nhấn mạnh rằng trạm không gian ở Argentina chỉ cho mục đích dân sự. Bộ này nói trạm không gian mở cửa cho công chúng và truyền thông. Sự nghi ngờ của một số cá nhân là có động cơ mờ ám, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Tuy nhiên, các chuyên gia thiên văn học cho rằng Trung Quốc có thể dễ dàng che giấu những dữ liệu bất hợp pháp bằng cách truyền dẫn này hoặc bổ sung thêm các kênh mã hóa đã được thỏa thuận với Argentina. Mỹ từ lâu đã luôn nghi ngờ về cái mà họ coi là chiến lược nhằm quân sự hóa không gian của Trung Quốc, theo một quan chức Mỹ. Quan chức này cho rằng có lý do để nghi ngờ về lời khẳng định của Bắc Kinh cho rằng trạm không gian ở Argentina chỉ dành cho mục đích khám phá. Trạm mặt đất ở Patagonia được bí mật thỏa thuận cách đây 10 năm dưới một chính phủ tham nhũng và yếu kém về tài chính, là một ví dụ khác về những thỏa thuận mờ ám và mang tính trấn lột của Trung Quốc nhằm làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia chủ nhà, Gareth Marquis, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết. Một số chuyên gia thiên văn học vô tuyến nói rằng trạm không gian này có thể được quảng bá như một liên doanh khoa học giữa Trung Quốc và Argentina, cho dù nó có đường kính 35 mét và có thể nghe lén các vệ tinh nước ngoài. Tony Beasley, giám đốc đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia của Mỹ, cho rằng về mặt lý thuyết, trạm này có thể nghe được các vệ tinh của chính phủ khác và có khả năng thu thập các dữ liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, việc nghe lén này có thể được thực hiện bằng các thiết bị không cần quá tinh vi. Theo ông Beasley, bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này. Về cơ bản, tôi có thể làm được điều này chỉ với một chiếc đĩa. Trước những lo ngại của Mỹ, Argentina lên tiếng bênh vực Trung Quốc và cho rằng trạm không gian này cũng tương tự như trạm không gian châu Âu ESA. Cả hai trạm này đều được miễn thuế trong vòng 50 năm. Về mặt lý thuyết, các nhà khoa học Argentina có quyền truy cập 10% số thời lượng anten của cả hai trạm này. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt là ESA là cơ quan dân sự. Tại Mỹ, NASA cũng giống như ESA là một cơ quan dân sự. Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng sở hữu sở chỉ huy không gian cho nhiệm vụ quân sự hoặc an ninh quốc gia. Trong một số trường hợp, NASA và quân đội có thể hợp tác với nhau. Trạm không gian của Trung Quốc được đặt tại Las Lajas, một thị trấn có 7.000 dân nằm cách đó khoảng 40 phút lái xe. Nhiều người dân sống tại đây cho biết họ không được phép vào đây. Họ cho rằng nơi này không giống một cơ sở nghiên cứu khoa học mà giống một căn cứ quân sự hơn. Trong các chuyến đi tới khu vực này, một số nhà báo còn nghe được thuyết âm mưu về việc cơ sở này còn được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Những chiếc ổ cứng ở trạm này phủ dày bụi, không có dấu hiệu về sự tồn tại của trạm, dù nó đã đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018 và có tới 30 nhân viên người Trung Quốc làm việc và sống tại đó. Hoa Kỳ sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước hạt nhân quan trọng với Nga ngay vào cuối tuần này sau khi những cuộc đàm phán cuối cùng với Moscow nhằm cứu vãn hiệp ước bị thất bại. Reuters dẫn lời một giới chức kiểm soát vũ khí cấp cao của Mỹ cho biết hôm 31 tháng 1. Washington từ lâu đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, gọi tắt là INF. Cáo buộc tên lửa mới của Nga Novator 9M729 mà NATO gọi là SSC-8 vi phạm hiệp ước, vốn cấm cả hai bên triển khai các phi đạn phóng từ mặt đất tầm trung và tầm thấp ở châu Âu. Moscow phủ nhận điều đó, nói rằng tầm bắn của tên lửa của Nga là nằm ngoài quy định của hiệp ước và cáo buộc Mỹ đã ngụy tạo lý do để rút khỏi hiệp ước mà Washington vốn đã muốn thoát ra nhằm phát triển tên lửa mới. Nước này cũng bác yêu cầu của Mỹ trong việc hủy bỏ tên lửa mới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson hôm 31 tháng 1 đã có cuộc hội đàm cuối cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Bắc Kinh trước khi hết thời hạn 60 ngày của Mỹ đặt ra cho Nga để Moscow trở lại tuân thủ hiệp ước. Gặp nhau bên lề cuộc họp P5 của các cường quốc hạt nhân, bà Thompson và ông Ryabkov sau đó nói rằng hai nước đã không vượt qua được những khác biệt của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Thompson cho biết bà dự kiến Washington sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước ngay vào cuối tuần này, một động thái mà bà nói sẽ cho phép quân đội Mỹ bắt đầu phát triển ngay lập tức tên lửa tầm xa của mình nếu họ chọn làm như vậy, nêu lên triển vọng là chúng có thể được triển khai ở châu Âu. Chúng tôi có thể làm điều đó Vào ngày 2 tháng 2, bà Thompson nói với Reuters, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau khi tất cả các bước theo quy định của hiệp ước về việc đình chỉ nghĩa vụ của chúng tôi vì ý định rút lui được thực hiện. Một khi được công bố, quá trình rút lui chính thức sẽ phải mất 6 tháng. Theo bà Thompson, việc ngừng tuân thủ hiệp ước sẽ cởi trói cho quân đội Mỹ. Sau đó chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu và phát triển và làm việc trên các hệ thống mà chúng tôi đã không thể sử dụng vì phải tuân thủ hiệp ước. Reuters dẫn lời bà Thompson nói. Đến ngày 2 tháng 2 cuối tuần này, nếu Bộ Quốc phòng Mỹ chọn làm như vậy thì họ có thể làm. Mặc dù vậy, Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thêm với Moscow về hiệp ước, bà Thompson cho biết thêm. Về phía Nga, ông Ryabkov nói Moscow sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận bất chấp các cuộc đàm phán thất bại, nhưng cáo buộc Washington đã phớt lờ các khiếu nại của Nga về tên lửa của Mỹ và theo đuổi một quan điểm mà ông gọi là phá hoại. Mỹ áp đặt thời hạn 60 ngày đòi hỏi chúng tôi phải hoàn thành tối hậu thư của họ, hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Ryabkov nói sau cuộc hội đàm với bà Thompson. Tôi kết luận rằng Mỹ chớ mong đợi bất kỳ quyết định nào và tất cả điều này chỉ là một trò chơi được thực hiện nhằm che đậy quyết định rút lui khỏi hiệp ước INF. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Ngọc Lễ xin kính chào quý vị khán giả của VOA Việt ngữ đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế thường kỳ của chúng tôi phát vào sáng thứ Sáu hàng tuần theo giờ bờ đông của Mỹ. Thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là hiện là đang là giáo sư dạy chương trình MBA tại Colorado School of Management. Ông là người có hai bằng tiến sĩ về MBA và Finance và ông cũng có 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn với vị trí là CFO, tức là giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và ông cũng từng là chủ tịch phòng thương mại Mỹ Việt vùng Bắc Texas. Vâng, xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Ngọc Lễ và quý khán thính giả của đài Hoa.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay đó thì diễn ra vào đầu năm 2019 đó, thì nhân dịp này chúng ta sẽ nhìn lại về cái triển vọng kinh tế của Mỹ trong năm nay, nhất là qua những cái dấu hiệu gọi là lẫn lộn hồi đầu năm từ thị trường chứng khoán, rồi cho đến cái việc mà Mỹ tăng lãi suất lần thứ tư trong năm ngoái và cái tác động của cuộc chiến tranh thương mại và cũng như là tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay. Thì nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về những cái triển vọng và những cái về những cái hy vọng hay là những cái lo ngại của quý vị về kinh tế Mỹ đó, thì quý vị có thể đặt trực tiếp trên trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để trả lời cho quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Lộc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh, rất hân hạnh thưa anh.
Dạ vâng, thưa ông Lộc đó, thì hiện nay đó thì chính phủ Mỹ đã đóng cửa đến hiện nay là qua gần là dài nhất trong lịch sử từ trước đến nay, đóng cửa 1/4 đó với 800.000 công nhân viên chức là đang bị là nghỉ ở nhà không lương đó, thì không hiểu là cái việc này nó có tác động như thế nào đối với kinh tế Mỹ không thưa ông?
Dạ vâng, như anh đã nói đó, đây là cái lần đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong quá khứ những lần đóng cửa đó ngắn hạn, như anh đã nói đó là 800.000 công cơ quan việc làm từ giờ chính phủ nhân viên chính phủ liên bang cho tới những người contractor đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên những dịch vụ mà quan trọng đến an ninh quốc phòng như là hải lục không quân, FBI, CIA, những cơ quan đó vẫn không bị ảnh hưởng. Những cơ quan không có an ninh trực tiếp với chính phủ liên bang thì có ảnh hưởng. Đại đa số những người mất công về việc làm đó đều được lương bồi khoản trở lại khi trở lại công an việc làm. Thành ra cái ảnh hưởng này nó ngắn hạn. Tuy nhiên nếu kéo dài lâu lâu dài đó thì sẽ có cái ảnh hưởng di chuyển, là tại vì dân biết đó là kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự tiêu thụ của người dân.
Alo, xin lỗi, anh không hiểu tại sao cái mất tiếng rồi, không nghe được nữa.
Dạ, thưa nghe được không ạ?
Dạ, bây giờ lại nghe được, hồi nãy lúc anh nói.
Dạ vâng.
Thì anh cứ giải thích lại, hồi nãy anh có nói là nếu mà diễn ra lâu dài đó thì nó sẽ có ảnh hưởng tác động dây chuyền. Thì anh giải thích lại điểm đó.
Vâng, vì nền kinh tế của Hoa Kỳ đó tùy thuộc vào sự tiêu thụ. Tuy nhiên, khi mà công ăn việc làm được tái tạo lại, có nghĩa là được chính phủ liên bang trả lương lại đó, thì người dân sẽ có lương gọi là retroactive lại từ đầu năm. Tuy nhiên, khi người ta có cái số lương trong một thời gian mà ngắn hạn, trong vòng thời gian đó thì họ không có tiêu xài nhiều bằng nhận lãnh lương đều đặn mỗi tuần và mỗi tháng. Thành ra nó có ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà đường dài á thì không có hại bao nhiêu thôi anh.
Nhưng mà cách đây vài ngày đó thì tôi có nghe cố vấn kinh tế của ông Trump thừa nhận rằng đó là cái việc mà đóng cửa chính phủ nó gây tác hại đến kinh tế nhiều hơn dự kiến, và nó giảm cái gọi là GDP hàng tháng, nó giảm tới cái mức là gấp đôi so với dự kiến trước đây đó. Thì theo ông cái dự báo như vậy thì có đáng lo ngại hay không ạ?
Dạ vâng, tôi không lo ngại cái chuyện đó, là tại vì ví dụ như tuần tới mà chính phủ liên bang được mở cửa lại đó thì những người nhận được cái lương được bù đắp trở lại. Khi ảnh hưởng của 800.000 công ăn việc làm mà trong đó có thể là mất đi sự chi tiêu của phân nửa số người đó khi nhận lại á, thì ảnh hưởng lớn của GDP không quan trọng. Tuy nhiên, nếu cái sự đóng cửa này kéo dài, thay vì cái thời điểm là trong vòng một tháng mà kéo dài 2-3 tháng, thì dĩ nhiên là có hại cho anh.
Dạ vâng. Vậy thì cái nếu mà muốn cho kinh tế Mỹ mà duy trì được cái gọi là cái đà tăng trưởng đó mà không bị slow down đó, thì cái việc đóng cửa chính phủ này phải là nhanh chóng kết thúc, càng sớm càng tốt, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, bây giờ nhìn tới một cái chỉ số khác đó, thì hồi đầu năm nay đó thì thị trường chứng khoán Mỹ đã có những cái phiên giao dịch rất là hỗn loạn, nó có những phiên gọi là có mức tăng điểm là lớn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, cũng có những cái phiên mà giảm kỷ lục. Tại vì thì ông với một người theo dõi chứng khoán chặt chẽ đó, thì ông giải thích những cái sự kiện này như thế nào ạ?
Dạ vâng, như quý vị biết đó, thị trường chứng khoán trong giai đoạn đầu của một tháng đầu của Tổng thống Trump khi mà được đắc cử đó thì bị suy giảm, nhưng mà liền sau đó tiếp tục gia tăng, và gia tăng đến cái mức cao điểm đó, là cái cao điểm nhất là Dow Jones Industrial, là cái index của 30 công ty lớn nhất mà đa dạng nhất của Hoa Kỳ đó, mà trên thế giới nữa, cái lúc đó là có thể lên đến gần 28.000 điểm, hiện tại đang ở cái mức là 24.500 điểm. Cái Dow Jones Industrial mà gia tăng 500 điểm hay 1.000 điểm là lớn lắm. Thành ra cái sự gọi là gia tăng từ cái mức thấp là 22.000 điểm trước khi Tổng thống Trump lên làm Tổng thống, mà tiếp tục gia tăng lên 28 rồi sụt xuống 24.500, cái đó là sự dao động rất mạnh chưa từng thấy. Đại đa số cái sự gia tăng mình nhìn lại đó của thị trường chứng khoán là vì họ tin tưởng vào cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump sẽ kích thích kinh tế nội địa. Với qua chương trình thuế vụ, giảm thuế, những cái chương trình spending về infrastructure, có nghĩa là những cái gọi là cái đường xá xe cộ của Hoa Kỳ, và những cái kỹ nghệ mà kéo về Hoa Kỳ, Made in America, đó là cái làm cho cái mức lạc quan. Tuy nhiên, sau đó Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã tiếp tục gia tăng tiền lãi liên tục trong năm 2018 4 lần. Điều này là cái lý do chính làm cho cái stock market chào đảo. Dĩ nhiên là cái chiến thương giữa Trung Mỹ, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là ảnh hưởng. Nhưng mà cái yếu tố chính vẫn là tiền lãi gia tăng 4 lần trong năm qua thôi anh.
Dạ vâng. Bây giờ nói là cái vấn đề mà tiền lãi gia tăng đó. Thì năm rồi đó thì... Fed đưa ra cái lý do mà họ phải gia tăng lãi suất bên tục 4 lần là do nền kinh tế Mỹ đã ở trong cái tình trạng là khỏe mạnh và họ cần tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Trong khi đó thì ông Trump thì ông liên tục ông đã kích cái việc mà Fed tăng lãi suất này. Ông nói là Fed không giúp ích được gì cho cái việc mà chiến tranh thương mại của ông với Trung Quốc đó. Vậy thì theo ý ông đó thì cái việc mà Fed tăng lãi suất đó thì có gọi là có justifiable hay không ạ? Tức là có thể biện hộ được hay không ạ?
Dạ vâng. Thứ hết là mình hãy nhìn vào cái cách tổ chức của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ hoàn toàn biệt lập bởi chính phủ hay là quốc hội, mặc dù người tổng giám đốc, có nghĩa là tổng Fed Chairman là được bổ nhiệm bởi tổng thống, nhưng mà sau khi được bổ nhiệm rồi thì quỹ tiền tệ liên bang gồm có nhiều governor, nhiều thống đốc của mỗi vùng hợp với nhau và đưa cái policy. Cái trách nhiệm của Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đó gần như là một cái nhánh chính phủ rất mạnh. Như quý vị biết đó, Hoa Kỳ có 3 nhánh chính phủ, có nghĩa là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Quỹ tiền tệ Liên bang gần như có một ảnh hưởng mạnh đến Hoa Kỳ và thế giới như là một cái nhánh thứ tư của chính phủ Hoa Kỳ. Cái trách nhiệm duy nhất của họ đó là đặt ưu tiên vào hai điểm là kiểm soát cái mức lạm phát, có nghĩa là inflation của Hoa Kỳ. Đó là trách nhiệm thứ nhất. Trách nhiệm thứ nhì của họ là kích thích hệ thống tiền tệ và tiền lãi để giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ và giúp cho công ăn việc làm. Đó là những cái ưu tiên của Quỹ tiền tệ liên bang. Sở dĩ họ gia tăng á, là vì trong thời gian liên tục 8 năm, 10 năm, Quỹ tiền tệ liên bang với cái thời lãnh đạo của ông Ben Bernanke và sau đó bà Janet Yellen đã đưa tiền lãi xuống đến cái mức zero, có nghĩa là 0%, có nghĩa là một mức rất là nhân tạo. Điều này đã giúp cho Hoa Kỳ ra khỏi cái tệ nạn của nền kinh tế của năm 2008, có nghĩa là financial meltdown của 2008, và đưa Hoa Kỳ trở lại nền kinh tế mạnh. Nhưng mà cái mức tiền tệ mà tiền lãi mà thấp như vậy đó, nó làm cho một cái nền kinh tế của nhà nhân tạo. Do đó, vì nền kinh tế vững chắc, công ăn việc làm vững chắc và mức lạm phát có vẻ vững chắc, có thể là thấp dưới 2%, Quỹ tiền tệ liên bang có cái trách nhiệm là đưa tiền lãi lại cái mức trung bình, và điều này Quỹ tiền tệ liên bang đã làm trong 2018 thôi.
Như vậy tức là ý ông nói tóm lại là Fed có lý do để mà tăng cái lãi suất lên trở lại để mà tránh cái mức lãi quá thấp, cái cảm giác nhân tạo như vậy, đúng không ạ?
Theo cái ý của mỗi nhà kinh tế đó thì có ý kiến khác nhau. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đưa tiền lãi gia tăng trở lại trong năm 2018 là điều đúng và phải làm. Tuy nhiên, gia tăng 3 lần hay 4 lần là cái điều mà người ta bàn cãi. Theo ý kiến của tôi đó thì Quỹ tiền tệ liên bang trong 2018 nó chỉ cần gia tăng 2-3 lần thôi chứ không cần phải 4 lần. Và thứ nhất thiết là không cần gia tăng vào năm 2019. Mà Tổng thống Trump cũng có cái ý như vậy. Là tại sao? Là tại vì đó, cái lý do là vậy. Tại vì đó, mặc dù công ăn việc làm được vững chắc, nhưng mà cái trách nhiệm duy nhất và ưu tiên nhất của Quỹ tiền tệ liên bang là kiểm soát inflation. Inflation bây giờ dưới 2%. Không có lý do nào phải đưa tiền lãi gia tăng lên để kiểm soát nạn lạm phát hết rồi.
Dạ vâng, nhưng mà trong bối cảnh đó thì nói đó thì nền kinh tế có những yếu tố là tích cực, nhưng mà cũng ngoài ra cũng có những yếu tố rủi ro như là cuộc chiến thương mại hay là cái vấn đề hiện nay là cái đóng cửa chính phủ rồi cái nguy cơ của suy thoái toàn cầu đó. Thì trong bối cảnh đó thì Fed họ vẫn dự trù là họ trong năm 2019 họ sẽ tiếp tục họ tăng 2 lần nữa. Thì như ông nói hồi nãy thì cái việc đó là không nên, đúng không ạ?
Dạ vâng, theo cách suy nghĩ của tôi và một số chuyên tế chuyên gia mà chúng tôi theo dõi đó, thì họ nói rằng đến đây là cái ngưỡng cửa đúng giờ để dừng lại rồi, và Quỹ tiền tệ liên bang họ đã đưa ra nhiều cái tín hiệu khác nhau, có nghĩa rằng có thể họ sẽ gia tăng lần đầu tiên đó. Thì ông Powell ông nói rằng còn lâu lắm, còn đường dài lắm, còn gia tăng nhiều, nhưng mà sau đó ông sửa lại, ông nói rằng năm 2019 chỉ 2 lần thôi. Theo cái nhận xét của tôi, với cái tình trạng trì trệ của kinh tế phía bên Âu Châu, phía bên Á Châu và nhất là cái stock market bên Hoa Kỳ, không có lý do gì Quỹ tiền tệ liên bang cần phải gấp rút để gia tăng tiền lãi trong 2019. Tuy nhiên, tôi tiên đoán rằng trong năm 2019, Quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ không gia tăng vào đệ nhất tam cá nguyệt, nhưng mà ít lắm sẽ gia tăng 1 lần trong năm 2019, đó là ít lắm. có thể họ sẽ theo con đường của họ là gia tăng hai lần, nhưng mà tháng 3 kỳ tới có thể Quỹ tiền tệ liên bang sẽ không gia tăng quản lại. Mình hãy nhìn vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tại sao gia tăng, vì cái thay đổi cái hệ thống thuế vụ, điều này mình có thể nói thêm trong chi tiết trong những câu hỏi tới, và những cái đường lối kích thích của kinh tế của Hoa Kỳ của Tổng thống Trump đã tạo nên công ăn việc làm, kéo số tiền của những công ty, đưa số tiền cả ngàn tỷ đô la của những công ty Hoa Kỳ ở ngoại quốc đưa về với một cái treatment với thuế giảm tạm thời, vì những công ty của Hoa Kỳ thời xưa đó họ giữ cái số mặt tiền mặt đó, cash rất nhiều ở ngoại quốc. Tổng thống Trump đã đưa ra một cái, được sự chuẩn phê của Quốc hội, đã đưa ra một cái thuế vụ mới cho phép những công ty này đưa tiền về Hoa Kỳ, nhưng mà đến một cái tax rate rất là thấp.
Dạ vâng.
Tiền đưa về rất là nhiều.
Dạ vâng, ngân đây tôi cũng muốn hỏi đó, thì cái gói giảm thuế đưa ra từ năm 2017 đến nay là đã 2 năm rồi đó. Thì hiện giờ đó thì 5 năm rồi đấy, thì gói giảm thuế nó có tác động là giúp cho kinh tế Mỹ nó tăng trưởng và giúp cho các doanh nghiệp là mạnh dạn đầu tư và cũng như đem tiền lại về lại chính quốc đó. Thì qua 2 năm rồi thì hiện tại cái gói giảm thuế đó nhiều người cho rằng nó không còn tác dụng nữa đối với kinh tế Mỹ trong năm 2019, thì ông thấy nhận định đó có chính xác không?
Vâng, tôi thấy cái nhận định đó nó có một phần chính xác, là tại vì cái giảm thuế đó nó trên hai phương diện. Phương diện corporate income tax có nghĩa là thuế cho những công ty, và thuế cá nhân. Corporate income tax đó là thuế của những công ty đó đã giảm từ 35% xuống 21%. Điều này á, tôi cảm thấy rằng nó cần phải làm, là tại vì đó là cái lý do mà khuyến khích những công ty của Hoa Kỳ thay vì chạy vào Trung Quốc hay là những quốc gia khác về Hoa Kỳ sản xuất và bành trướng đó, thì đóng thuế nhẹ hơn. Điều này nó có tác dụng. Tuy nhiên, giảm thuế cho cá nhân từ cái maximum rate từ 37% xuống còn có 25% đó, thì cái điều này tôi nghĩ là nó không đúng, là tại vì mình nên nhớ rằng đây là một nền kinh tế toàn cầu. Khi những nhà tỷ phú, những nhà đại gia họ được giảm thuế đó, đâu có nhất thiết là họ đầu tư ở Hoa Kỳ, cái số tiền họ có thể đầu tư ở ngoại quốc. Thành ra giảm thuế một cách ồ ạt như vậy đã tạo nên cái gọi là cái gánh nặng cho ngân sách quốc gia trên 3.000 tỷ, không ạ, 3.000 tỷ, có nghĩa là trillion dollar vào ngân sách quốc gia, mà Hoa Kỳ thì ngân sách quốc gia đang gọi là thâm hụt, có nghĩa là phải vay mượn. Điều này đó có cái tác động tạm thời trong năm 2018, nhưng sau đó lại không thấy cái tác động kích thích cho cái kinh tế, vì hiện tại công ăn việc làm vẫn rất là đang thất nghiệp rất là thấp thôi.
Dạ vâng, bây giờ nhân sẵn tiện nói đến cái việc giảm thuế đó, thì trong 2 năm qua đó thì Mỹ giảm thuế rất là nhiều như thế đó, tức là làm cho cái ngân sách của Mỹ đó thì nó bị thâm thủng như ông nói là gần 3.000 tỷ đô la đó. Thì như vậy thì cái vấn đề nợ công của Mỹ trong 2 năm qua sẽ tăng lên đến mức nào ông, và có nó có sẽ gây nguy hại gì đến kinh tế Mỹ hay không ạ?
Dạ, thưa xin anh lặp lại câu hỏi, tôi không nghe rõ cái phần cuối ạ.
Dạ vâng, tức là cái khi mà Mỹ giảm thuế như vậy thì dẫn đến thâm thủng quốc gia đó, thì tôi muốn hỏi ông cái vấn đề nợ công của Mỹ hiện nay đó có phình ra hay không, và nó có đặt cái mối đe dọa nào đối với nền kinh tế Mỹ hay không thưa ông?
Dạ vâng, thưa, nợ công của Hoa Kỳ đã gia tăng rất nhiều thưa anh. Hiện tại đó, nợ công có nghĩa là national debt đó, hiện tại là ở cái mức là 21.000 tỷ, mà GDP của Hoa Kỳ đó khoảng 19-20.000 tỷ, tại vì GDP chính thức vào năm 2018 chưa được công bố, có nghĩa rằng nợ công của chính phủ Hoa Kỳ cao hơn là GDP. Đây là một cái sự xảy ra mà tiền lệ không có. GDP hồi xưa tới giờ luôn luôn cao hơn nợ công. Trong vòng một năm rưỡi của Tổng thống Trump đó, nợ công đã gia tăng gần như là 5.000 tỷ. Mình hãy so sánh vào nợ công của Tổng thống Barack Obama trong vòng 8 năm gia tăng 9.000 tỷ. Hiện tại nợ công của chính phủ Hoa Kỳ là 21.000 tỷ thôi.
Dạ vâng, thì cái mức nợ công mà tăng trong vòng 2 năm tăng đến 5.000 tỷ như thế đó, thì hiện giờ nó vượt quá GDP rồi đó, thì theo ông đó thì kinh tế Mỹ có đủ sức để mà gồng gánh cái mức nợ công đó không ạ? Nhất là lãi suất.
Thưa nợ công đó là mình phải hiểu nợ công xài tiền là xài ở chỗ nào. Ví dụ như thời của Tổng thống Bush đó, đưa chiến tranh vào Iraq, tạo nợ công. Cái chiến tranh đó không có kích thích nền kinh tế. Nhưng mà nếu mà tung tiền xài vào đó để vay mượn đó mà kích thích kinh tế đó, thì kinh tế mà chạy mạnh đó, người dân đóng thuế, hãng xưởng đóng thuế, và kinh tế khi mà gia tăng tăng trưởng đó, nó có multiplier effect tới 5 hay 7 lần. Thì cái thuế gọi là cái gọi là national income từ thuế vụ nó gia tăng. Thành ra nợ công gia tăng tạm thời đó không có nghĩa là có hại. Tuy nhiên nếu nợ công gia tăng để kích thích nền kinh tế, ví dụ như giảm corporate income tax từ 35% xuống 21%, dĩ nhiên là bớt ngân sách quốc gia, tức là nợ công gia tăng. Nó kích thích nền kinh tế. Nhưng mà nếu mà giảm individual income tax nhiều như vậy, có nghĩa là cần phải giảm nhưng mà giảm nhiều như vậy, mà cái người đầu tư, số đầu tư họ đầu tư ở ngoại quốc, gia tăng nợ công mà không kích thích nhiều thì nó có hại. Thành ra cái nợ công gia tăng là phải tùy vào cái gọi là tiêu xài của chính phủ ở Hoa Kỳ vào cái địa hạt nào thôi.
Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy em có nói đó thì mà nợ công gia tăng nhưng mà thuế lại giảm, rồi các nhà giảm thuế thu nhập cá nhân đó, thì nhiều người họ sẽ chưa chắc là họ đầu tư lại ở Mỹ, họ đầu tư đâu thì không biết. Như vậy thì có thể là rõ ràng là cái nguy cơ mà Mỹ tìm ra cái khoản tiền để mà lấp đầy trả lại cái nợ công nó hình như là không có sáng sủa lắm, đúng không ạ?
Hiện tại với thời của Tổng thống Trump đó, thì mặc dầu nợ công gia tăng 5.000 tỷ đó, gần 5.000 tỷ đó, có cái triển vọng trả nợ nhiều hơn là cái thời Tổng thống Barack Obama. Vì Tổng thống Obama đó, khi ông gia tăng nợ công đó, vào cái những chương trình kinh tế đó mà trong vòng 8 năm đó, gia tăng gần 9.000 tỷ đó, mà GDP của Hoa Kỳ đã trì trệ gia tăng chỉ có 1.5%, 2%. Nợ công của tạo ra bởi chính phủ của Trump trong cái thời gian từ 2017 tới bây giờ đó gia tăng gần 5.000 tỷ đó, nhưng mà GDP hiện tại đã gia tăng 3.7%, và nếu tiếp tục đó thì cái nợ công này đáng giá để tung xài, là tại vì cần phải cái, giống như là mình bệnh vậy đó. Nếu mình bệnh đó, mình uống liều thuốc đắng đó, uống thuốc đắng thì không ai muốn uống hết, nhưng mà uống xong để mạnh khỏe có sức khỏe là những cái nợ công đó là như vậy. Thành ra dĩ nhiên là khi anh nói với những người dân cử của Hoa Kỳ về đảng Dân Chủ thì họ chống phá, những người bên đảng Cộng Hòa thì họ rất là ủng hộ.
Dạ vâng, nhưng đây tôi nhắc lại với quý khán giả, nếu quý khán giả có câu hỏi nào về kinh tế Mỹ thì quý vị xin đặt vào trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến cho ông Lộc. Vâng, thưa ông có nói là năm rồi kinh tế Mỹ tăng trưởng là 3.5% đó, thì kinh tế Mỹ đủ sức khỏe để mà gồng gánh cái mức nợ công như thế. Nhưng mà qua năm nay thì theo tôi thì Fed dự báo thì kinh tế Mỹ sẽ không còn được cái đà tăng như năm ngoái nữa, sẽ còn trên dưới là khoảng 2.9% hoặc là thấp hơn. Thì ông có đồng thì theo ông thấy thì cái triển vọng kinh tế Mỹ năm nay thì cái mức tăng trưởng như vậy là có hợp lý không ạ?
Vâng, đó là những cái tiên đoán của một số nhà kinh tế quốc tế, mà trong đó có World Bank, IMF gọi là cơ quan kinh tế của Tòa Bạch Ốc và Hạ viện của Hoa Kỳ. Nếu nền kinh tế của Hoa Kỳ mà vẫn tiếp tục gia tăng từ 2-2.5% thì tôi nghĩ là một chuyện tốt. Đó là một cái con số có thể là đạt được. Trong năm 2019, dĩ nhiên là không gia tăng 3.7 là tại vì hiện tại chiến thương giữa Trung Hoa với lại Hoa Kỳ đó đang diễn ra, nó ảnh hưởng đến cái thương mại của Hoa Kỳ một phần nào. Quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi, nếu gia tăng thêm một lần nữa thì nó sẽ làm trì trệ nền kinh tế. Đó là những cái yếu tố mà mình tùy thuộc vào những cái yếu tố chính trị, quỹ tiền tệ liên bang hay là chiến thương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà nền kinh tế của Hoa Kỳ trên căn bản tôi thấy rằng vẫn rất là vững chãi. Những cái công ty về manufacturing index rất là mạnh. Mặc dầu vào năm 2000 đầu 2019 á, cái mức gọi là tự tin và lạc quan của giới tiêu thụ á, của Hoa Kỳ giảm đi so 2018, nhưng mà cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn vững chãi thôi.
Nhưng ông nói đó, cái việc mà cái lòng tin của người tiêu dùng giảm, nó giảm mà giảm rất là mạnh đó, giảm mức thấp nhất trong vòng 3 năm vào tháng 12 năm ngoái, thì lý do tại sao mà lòng tin người tiêu dùng là giảm như vậy trong khi cái bối cảnh nền kinh tế các chỉ số để cho thấy kinh tế Mỹ đang khỏe mạnh?
Vâng, thưa đại đa số khi mà người ta lấy cái thăm dò đó là số người dân Hoa Kỳ họ tùy thuộc vào truyền thông báo chí rất là nhiều. Khi họ thấy rằng cái chiến thương giữa Trung Mỹ xảy ra có thể kéo dài, mặc dù hiện tại đó cái mức thất nghiệp rất là thấp, mức thất nghiệp thấp nhất trong 49 năm qua, mức thất nghiệp chỉ có 3.7%. Hoa Kỳ đó, nếu mà mức thất nghiệp đến 3.5%, có nghĩa là full employment, có nghĩa là nó gọi là nó tuyệt vời rồi, nó không còn xuống nữa, là tại vì luôn luôn có những người họ chọn ở nhà chứ không phải họ muốn đi làm, mặc dù trong cái tuổi đi làm. Mức thất nghiệp thấp, mức lạm phát thấp dưới 2%, công ăn việc làm có, giá nhà cửa trong mấy năm qua liên tục, nhưng mà vào cuối năm 2018 và năm 2019 á, cái số housing á, những cái giá nhà cửa nó bắt đầu nó chậm đi, và với tin tức về chính trị, với những cái sự gọi là bất đồng ý kiến giữa lượng viên quốc hội và tòa bạch ốc đã tạo nên cái lòng bất an một phần nào đó với cái sự tiêu thụ của người dân là như vậy thôi.
Tức là ý ông nói là cái sự mà bất an của người dân này là không có dựa trên cơ sở nào đó, mà là do ảnh hưởng từ phía báo chí đúng không ạ? Và do những cái gì đang diễn ra về yếu tố chính trị cho nên khiến họ có sự bất an, chứ không phải là dựa trên những yếu tố có thật về kinh tế.
Vâng. Cái thay đổi về ý kiến của quần chúng có thể thay đổi nay mai rất là nhanh về trên phương diện là tự tin vào nền kinh tế. Tại vì căn bản của nền kinh tế vẫn còn ở đó thôi anh.
Dạ vâng, bây giờ nhớ thêm một cái yếu tố nữa mà cũng là đánh giá là một yếu tố rủi ro kinh tế 2019, đó là cái tác động của cuộc chiến thương mại đó. Thì trong năm rồi cuộc chiến thương mại bắt đầu, nhưng mà theo như người dự báo thì nó không có tác động nhiều. Bắt đầu qua năm 2019 thì bắt đầu các doanh nghiệp Mỹ cũng như người nhà sản xuất Mỹ đó sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh thương mại. Thì theo ông nghĩ thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế Mỹ trong năm nay ạ?
Vâng, hai chuyện có thể xảy ra là cái hưu chiến 90 ngày giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể kéo dài. Hoặc là Trung Quốc tiếp tục nhượng bộ để Hoa Kỳ dừng lại ở cái mức gọi là thuế quan, có nghĩa là tariff ở 10%, hay giảm đi bớt một phần nào đó. Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy stock market gia tăng một cách rất là vũ bão trở lại, rất là nhanh. Và cái sự tự tin của người, mình nên hiểu rằng cái dân tộc tính của Hoa Kỳ họ rất là ngắn, họ thay đổi nay mai rất là nhanh tùy theo những cái tin tức của truyền thông báo chí. Đó là một yếu tố. Còn yếu tố thứ nhì nữa, nếu mà thuế quan tiếp tục gia tăng mà gia tăng lên 25%, thì thật sự ra đó ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ trên căn bản của nền kinh tế nó không có mạnh, nhưng mà nó tạo vào cái sự bất an của người dân. Nền kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc trên 75% vào cái mức tiêu thụ nội địa. Nếu mà người dân họ không tiêu xài thì rất là ảnh hưởng đến tất cả công ty, tất cả stock market. Nhưng mà căn bản tất cả những công ty Hoa Kỳ hiện tại đang có lợi nhuận lợi tức kỷ lục, và cái productivity index và cái mức thất nghiệp nạm lạm phát căn bản vẫn có. Chiến thương giữa Trung Mỹ có thể kéo dài lên mức cao độ, không thay đổi cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ, nó sẽ thay đổi cái stock market. Thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái sự tiêu thụ người dân. Đó là những cái yếu tố mà mình không biết nó sẽ xảy ra như thế nào thôi.
Nhưng mà tôi cũng có nghe nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp Mỹ phàn nàn rằng cái mức thuế mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa Mỹ khiến cho đầu vào của họ rất là cao, và khiến cho chi phí họ cao và lợi nhuận họ giảm sút lại. Thì điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tình trạng sản xuất và lợi nhuận các doanh nghiệp trong năm 2019 không ạ?
Vâng, thì có ví dụ như những công ty nào mà đặt căn bản là nhập siêu từ Trung Quốc đó, thì dĩ nhiên là có. Và Trung Quốc khi họ đánh thuế quan trở lại, nó ảnh hưởng một phần vào một cái kỹ nghệ như là kỹ nghệ về agriculture, về đậu nành, về những cái kỹ nghệ phụ tùng xe cộ này nọ. Nhưng mà cái thuế quan của Trung Quốc nó không ảnh hưởng vào Hoa Kỳ nhiều. Vì Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc ít, rất là ít so với Hoa Kỳ xuất nhập cảng rất là nhiều so với Hoa Kỳ xuất cảng ra Trung Quốc. Trên căn bản đó thì một số kỹ nghệ nào đó nó ảnh hưởng, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến túi hầu bao của người dân Hoa Kỳ khoảng 10-15% chứ không có nhiều. Đó là cái dự đoán nếu mà chiến thương Hoa Kỳ lên đến mức cao độ thôi. Hiện tại thì cái mức ảnh hưởng đó gần như không có, là tại vì 10% trên cái giá cả tariff đó người dân Hoa Kỳ họ không cảm thấy được thể hiện qua cái giá của thị trường.
Dạ vâng, bây giờ nhìn tổng thể là bức tranh trong kinh tế Mỹ trong 2019 đó, thế lãi suất của Fed tăng làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, rồi cộng thêm những cái tác động từ cái cuộc chiến tranh thương mại trong 2019, rồi cộng thêm những nguy cơ rủi ro từ kinh tế thế giới, rồi cùng với cái tác động của tích cực của gói giảm thuế giảm sút đó, thì theo ông dự đoán thì năm 2019 sẽ là khả quan hơn năm 2018 hay là sẽ khó khăn hơn 2018 ạ?
Vâng. 2018 thì mình phải chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu của 2018 là cái giai đoạn khi những cái chương trình thuế vụ được của Tổng thống Trump hay là Đảng Cộng hòa được ban hành. Vào giữa năm 2018 đó là cao điểm, là stock market của Hoa Kỳ lên cao điểm nhất, và cuối 2018 đã giảm lại, đi lại vào cái mức stock market đã những gì được gia tăng trong 2018 được bị xóa bỏ hết. Có nghĩa là trở lại cái mức đầu của 2018. Năm 2019 á, chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi nó cũng vũ bão, nhưng mà nó không có vũ bão bằng năm 2018. Tuy nhiên, đây là một cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng nó là một cái điều, mặc dầu cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thể sẽ gia tăng khoảng 2-2.5% so với hiện tại là 3.5% nếu chiến thương Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nếu tiền lãi vẫn tiếp tục gia tăng 1-2 lần nữa. Tuy nhiên, đó là cái mức vững chãi, cái danh từ chuyên môn người ta gọi là sustainable growth, có nghĩa là mức gia tăng mà có thể kéo dài dài hạn được. Còn nếu mà gia tăng một cách ngắn hạn như là 3.7-3.8% mà kinh tế Hoa Kỳ mới thấy vào năm 2018 đó, cái mức đó nó không có kéo dài được. Thành ra tôi không lo ngại vào cái mức nhiều nhà kinh tế họ nói rằng kinh tế Hoa Kỳ có sẽ đi vào suy thoái vào năm 2019. Tôi không lo ngại về chuyện đó thôi.
Ông nói rõ hơn là tại sao ạ? Tại sao các nhà kinh tế khác họ dựa vào đâu để họ dự đoán là kinh tế Mỹ suy thoái, và ông dựa vào đâu để ông cho rằng không phải như vậy?
Vâng. Những nền kinh tế đó thì mình phải biết rằng những người đó là Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đó, họ gọi là theo cái đường lối của hai đảng rất là mạnh. Thành ra cái dự đoán nó đôi khi nó không dựa trên căn bản. Căn bản thứ nhất á, là cái gọi là những công ty Hoa Kỳ là hay là small business á, và những cái là công ty đại gọi là đại công ty tập đoàn của Hoa Kỳ đó, cái căn bản nó rất mạnh, không có gì có lung lay được trong năm 2019 đó, thứ nhất. Thứ gì nữa đó, quỹ tiền tệ liên bang còn có nhiều cái biện pháp để kích thích nền kinh tế. Điều thứ ba nữa đó là cái mức thuế mà giảm corporate income tax như tôi đã trình bày đó đang hiện hữu và sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục kích thích. Và cái thứ tư nữa là cái chương trình Made in America, một số công ty đã đưa business trở về Hoa Kỳ và sẽ đưa về rất là nhiều. Cộng thêm nữa, cái chương trình giảm thuế là cho những đại công ty đó đưa số tiền mặt cash rất nhiều, cả ngàn tỷ đó vào trở về Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục. Đó là những yếu tố kích thích nền kinh tế, mặc dầu nó là cái cơn gió đi ngược lại cái chiều hướng mà nó bất lợi, đó là cái chiến thương hay là tiền lãi. Thành ra có những cái counter effect của chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ tạo nên cái, đây là một cái ví dụ nền kinh tế như là một biển động. Khi biển động ra đó thì những con tàu đó là những con tàu họ có cách họ lèo lái trong cái biển động. Tôi không tin rằng năm 2019 sẽ đi vào suy thoái là đặt trên những căn bản đó thôi.
Dạ vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã đến với chương trình của chúng ta hôm nay, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình kỳ sau.
Dạ vâng, xin kính chào.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.